Phong lưu võ trạng nguyên, chương 536, Hoàng đế gả nữ, 2, góc truyện audio.com, Tần Tiêu khẽ thở dài một cái, chuyện này ngươi đã suy nghĩ tốt cả rồi, tìm ta hỏi cái gì? Lý Long Cơ khẽ cười, nói, chuyện này không phải là thương lượng, nhưng thật ra là tự nhắc nhở đại ca bỏ qua Thái Bình công chúa bên kia. Sau này chúng ta làm chuyện gì tốt nhất nên cân nhắc suy nghĩ của nàng, tốt nhất là không nên gây ra mâu thuẫn. Đại ca tọa trấn Hoàng Thành ngự xuất ti tay cầm binh mã Hoàng Thành, cấp dưới thì có tâm phúc của Thái Bình công chúa. Xử lý một chút chuyện nên cẩn thận đôi chút, Tần Tiêu chậm rãi gật đầu. Ta biết rõ, người đây không nói trong nội tâm của ta cũng tự nhiên hiểu rõ. Hiện tại vạch trần ta sẽ càng thêm bị chú ý. Nói đi, chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện Lý Trọng Tuấn là chuyện đơn giản, đằng sau còn phức tạp hơn sao? Lý Long Cơ cười hắc hắc, kỳ thật chuyện thứ hai là chuyện tốt. Nhưng mà chỉ sợ đại ca không đáp ứng, Tần Tiêu có chút tức giận, ta nói ngươi hôm nay làm sao lề mề như vậy, có việc nói mau, không nói ta ăn cơm đấy, đói rồi. Lý Long Cơ cười nói, nhưng thật ra là như vậy, phụ hoàng ta đã sớm muốn gả thân muội muội của ta cho ngươi, Kim Tiên công chúa hoặc là Ngọc Chân công chúa, chỉ một trong hai người. Thế nhưng vừa nghĩ tới trước kia ngươi cự tuyệt cưới Lý Khỏa Nhi, lại lo lắng trong lòng của ngươi có suy nghĩ, cho nên một mực ẩn nhẫn không nói. Hôm nay phụ hoàng ta nhắc lại chuyện xưa, vì vậy, đành phải bảo ta trước dò xét ý của ngươi. Tần Tiêu có chút ngơ ngác nhìn qua Lý Long Cơ, trong đầu chuyển động nhanh chóng. Tương Vương phải gả nữ, đây xuất phát từ ý nguyện của người làm cha, tỏ vẻ để mắt ta, hôm nay hoàng đế phải gả nữ chính là hôn nhân chính trị. Muội muội Lý Long Cơ hình như ta đã gặp, lớn là Kim Tiên công chúa Lý Trì Nguyệt, năm nay cũng mới 16 tuổi, nhỏ là Ngọc Chân công chúa Lý Trì Doanh mới 13 tuổi, mới lên trường cấp 2. Lý Long Cơ lại chọc hắn một cái, ngươi nói chuyện đi. Tần Tiêu khẽ run rẩy, nếu ta cự tuyệt thì sao? Chớ ngu, sao có thể cự tuyệt chứ? Lý Long Cơ oán trách nói, đầu tiên, hai em gái của ta là đại mỹ nhân ngươi không phải đã gặp rồi sao? Hơn nữa các nàng ưa thích tu đạo, đáy lòng thiện lương không tranh quyền thế, đây tuyệt đối là Tề gia nội trợ hoàn hảo. Tiếp theo đó không cần ta nói chứ, đại ca cũng là người thông minh, hôm nay người tọa trấn Hoàng Thành ngự xuất ti, không ít người đỏ mắt, hơn nữa sinh lòng nghi kỵ, thậm chí là đồn đãi độc hại. Nhưng đại ca nếu làm phò mã vậy thì khác, đó là người trong hoàng tộc, xem ai còn có thể chen miệng vào. Tần Tiêu than nhẹ một tiếng, ý của ngươi là bảo ta không có lựa chọn. Có a hát, Lý Long Cơ thấy chuyện có chuyển cơ, vui mừng kêu lên. Người có thể lựa chọn một trong hai người. Chờ một chút, đột nhiên Tần Tiêu duỗi tay ra, dọa Lý Long Cơ nhảy dựng. Đường luật văn bản quy định rõ ràng, một thê hai bình thê bốn thiếp, hôm nay ta đã nạp ba thê, người cũng không phải không biết. Công chúa nguyện ý làm thiếp sao? Ha ha ha, thì ra là chuyện này. Lý Long Cơ đắc ý cười to. Quy củ còn không phải do người định sao? Hoàng gia hậu cung gần đây cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa, có một hậu bốn phi. Cùng lắm ta thỉnh phụ vương tăng thêm, như vương công đại thần mấy phẩm có thể một thê bốn bình thê tiếp nha, không quy định có bao nhiêu cả. Đại ca ngươi xem, như vậy được không? Bốn bình thê, Tần Tiêu quả thực giờ khóc giờ cười. Nhà của ta sắp thành nhà kho rồi, sau này sẽ không nhét thêm vào chứ? Ta cũng không, góc truyện audio.com, dám cam đoan, Lý Long Cơ cười quái dị. Nhưng mà ta chỉ hy vọng muội muội của ta là một trong số đó. Tần Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, nếu như không có lựa chọn ta còn có thể làm sao? 13 tuổi, cho qua đi, bằng không thì quá không nhân tính, chưa tới tuổi cập kê. Lý Long Cơ có chút tức giận trừng mắt vài lần. Làm sao ngươi giống như đang ủy khuất vậy? Chớ không phải là muội muội ta không xứng với ngươi. Thật sự là đáng giận, được tiện nghi còn khoe mã. Tần Tiêu cười ha hà, nói. Chuyện này trước nói cho bệ hạ đi a. Tiên Nhi là chủ mẫu, hôm nay còn ở tại Giang Nam, ta tốt xấu gì cũng nhận nàng trước tiên, cũng nên trưng cầu ý của nàng một chút. Còn có con trai con gái của ta, sau khi ra đời ta chưa gặp mặt đấy. Lý Long Cơ vừa tỉnh thần, nói đến Tiên Nhi ta lúc này mới nhớ lại thì ra chuyện thứ ba còn chưa nói tới. Còn là rất trọng yếu, Tần Tiêu nhìn qua biểu lộ cả kinh của Lý Long Cơ trong nội tâm tỉnh ngộ. Ta đã đoán ngươi muốn nói cái gì rồi. Lý Long Cơ sững sờ. Cái gì, ngươi đơn giản là muốn nói ngươi ở trước mặt hoàng đế bán đứng Tiên Nhi, vạch trần thân phận chân chính của nàng đúng không? Tần Tiêu không có hảo ý nghiêng mắt nhìn qua Lý Long Cơ. Lý Long Cơ cười gượng, tại sao là bán đứng? Đừng nói quá khó nghe như vậy, kỳ thật ta rất sớm đã nói cho phụ hoàng nghe, hắn không giống ngoại nhân đâu, hết sức bảo trì bình thản. vì vậy phụ hoàng đối với ngươi thâm tình như vậy rất thích, lúc này mới động ý niệm gả muội muội cho ngươi đấy. Trước kia thánh hậu tại vị và trung tông tại vị đều có chút bất tiện. Hiện tại không có ai ngăn cản cả, cũng không nên cho tiên nhi cả đời trốn trốn tránh tránh a. Huống chi nàng còn là chính thê của hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc, nói như thế nào cũng nên cho nàng làm cáo mệnh phụ nhân hơn là công chúa đã chết nha, có gì chứ? Đúng không, ngươi không cần nói ta cũng hiểu ý của ngươi rồi. Tần Tiêu khẽ thở dài một hơi, kỳ thật ta cũng sớm đã biết rõ chắc chắn sẽ có ngày hôm nay. Mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, tiên nhi tới cuối cùng vẫn chảy dòng máu Lý gia. Nhưng mà tiên nhi tính tình ta quá hiểu, ngoài mềm trong cứng. Nàng kiên trì chuyện gì thì đừng ai khuyên nàng được. Lý Long Cơ cũng có chút khó xử nhíu mày. Ta đây cũng biết, cho nên muốn thỉnh đại ca thuyết phục đi. Bằng không nha, vị trí chính thê sẽ bị muội muội của ta đoạt đi. Ta cũng không ngại nói thẳng tính toán cho ngươi biết, hắc hắc. Tần Tiêu tùy ý ứng phó, trong nội tâm thầm nghĩ. Muốn cướp là có thể cướp sao? Tiên nhi thủy chung vẫn là cô gái mà ta hiểu nhất, địa vị của nàng dù là ai cũng không thể thay thế. Lý Long Cơ vẫn hào hứng bừng bừng. Ta cũng biết những chuyện này hơi ép buộc, thế nhưng mà đại ca ngươi cũng phải suy nghĩ cho chúng ta một chút a hát. Muội muội của ta tốt xấu gì cũng là công chúa chính thất, cũng là cùng một mẹ sinh ra với ta. Nếu như địa vị chính thê của ngươi không đủ tôn sùng, bị thay thế cũng là đương nhiên. Bởi như vậy, trong nhà đại ca sẽ có giận dỗi, muội muội của ta cũng không được an tâm. Phụ hoàng cũng không an tâm, đại ca tự nhiên cũng không an tâm. Cho nên nha, biện pháp duy nhất chính là thuyết phục tiên nhi trở về làm công chúa gả cho ngươi không có bất kỳ bất đồng. Chỉ là khôi phục thân phận mà thôi, làm cho nàng thoát ra khỏi bóng tối mà sinh hoạt ngoài sáng. Cách chương.